Chương 475. Thời cơ quyết chiến đã đến. Tất cả kế hoạch và bố trí trước đây đều nhằm mục đích loại bỏ Phản Yêu Quốc, khi đó với 7 thế lực cùng tồn tại. Mọi người đều cho rằng việc loại bỏ Phản Yêu Quốc là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, khi tin tức Sáng Thế Thần Quốc bị loại bỏ được truyền ra, tất cả mọi người đều có những suy nghĩ khác. Lúc này, 6 thế lực còn lại đều đã trở thành Tân Thần Quốc. Nhiều người không thực sự coi trọng thứ hạng thần quốc, ví dụ như Phản Thần Điện. Họ chỉ nhận lệnh đảm bảo trở thành thần quốc, còn thứ hạng thì thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu. Thương Lan Thủy Giới và Hồng Hoang Cổ Giới cũng tương tự. Ban đầu họ không phải là thần quốc, nên việc may mắn trở thành Tân Thần Quốc đã khiến họ vô cùng thỏa mãn, do đó việc chiến đấu tiếp theo không còn là điều bắt buộc đối với họ ngay lập tức. Phệ Linh Hòa Thượng của Hồng Hoang Cổ Giới và U Ngọc của Thương Lan Thủy Giới đã chọn bỏ qua việc tranh giành thứ hạng. Các giới chủ của họ cũng không phản đối, thậm chí còn khen ngợi họ vì điều này. Phương Thốn Linh Giới cũng vậy. Nếu không phải Linh Vật, giới chủ của Phương Thốn Linh Giới cố ý muốn tham gia thí luyện và đạo chuẩn phát hiện ra Tôn Ngộ Không, có lẽ Phương Thốn Linh Giới sẽ không tham gia. Trở thành thần quốc tuy có nhiều lợi ích, nhưng cũng đi kèm với trách nhiệm to lớn. Lời thông báo này khiến Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn không thể ngủ được vào nửa đêm. Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra với Sáng Thế Thần Quốc, vốn gì đã có Hóa Lôi Cung, vậy mà họ vẫn bị loại bỏ. Chẳng lẽ họ không mở Hóa Lôi Cung mà trực tiếp đến Sáng Thế Cung? Hơn nữa, họ còn thất bại trong trận chiến với Ngũ Yêu Thần của Vạn Yêu Quốc, giác loạn phó giới chủ của Sáng Thế Thần Quốc, vậy mà lại thiển cận như vậy. Cho đến khi rạng sáng, Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn đồng thời nhận được hai tin tức tốt lành cho cả hai phe. Tin tức đầu tiên là Phế Linh Hòa Thượng và U Ngọc cùng gửi một ngọc giản thông báo. Họ cho biết tuy đã trở thành thần quốc, nhưng họ vẫn sẽ thực hiện lời hứa trước đây và đã chuẩn bị sẵn sàng. Đêm nay canh ba, họ sẽ phái người đánh lén Vạn Yêu Cung và Hy Vọng Hoàng Tuyền Thế Giới, và Phương Thốn Linh Giới sẽ xuất binh kiềm chế phần lớn binh lực của Vạn Yêu Quốc. Tin tức này khiến Tôn Ngộ Không và đồng đội thở phào nhẹ nhõm. Phế Linh Hòa Thượng và U Ngọc không phải là kẻ bội bạc. Họ không vì trở thành thần quốc mà bỏ qua trận chiến cuối cùng. Chắc hẳn họ không chỉ muốn cố gắng tranh giành thứ hạng, mà còn muốn báo thù cho những người đã hy sinh trước đây. Đặc biệt là Hồng Hoang Cổ Giới, vốn đã bị Vạn Yêu Quốc hãm hại thảm thương. Tin tức thứ hai đến từ Tri Bắc của Vạn Thần Điện. Nội dung tin tức khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Hà Đô Thần Tôn của Vạn Thần Điện đã trốn về Vạn Thần Cung vào sáng sớm nay. Theo lời Hà Đồ, hắn bị thương nặng và bị giam giữ bởi những người khác. Tuy nhiên, Linh Uy Ngưỡng không giết hắn mà cho hắn chữa trị vết thương và khuyên hắn quy hàng. Nhưng Hà Đồ không chịu, khiến Linh Uy Ngưỡng tức giận và ra lệnh xóa đi thần trí của hắn, biến hắn thành chiến đấu khôi lỗi. Nhưng người được giao nhiệm vụ xóa thần trí đã không thực hiện, ngược lại bị Hà Đồ phản phệ. Nhờ có ký ức của người này, Hà Đồ biết cách trốn thoát và chạy về Vạn Thần Cung. Chi Bắc và đồng đội đã phát hiện ra hắn và khẳng định đây là Hà Đồ thật, không phải giả mạo. Hà Đồ còn mang theo một kế hoạch của Vạn Yêu Quốc do Minh Thần Quân dựng lên. Hắn nghe được Thiên Vũ Giả và Linh Uy Ngưỡng cãi vã dữ dội vào sáng hôm qua. Nguyên nhân có vẻ là do một người tên Minh Liệt cuộn đến gặp Thiên Vũ Giả và nói gì đó khiến Thiên Vũ Giả đi đối chất với Linh Uy Ngưỡng. Nội dung tranh cãi xoay quanh việc Minh Tôn bị mất tích và nghi ngờ Linh Uy Ngưỡng âm thầm phái người đánh lén hang ổ của Minh Thần Quân. Trước đây, đạo chuẩn đã bí mật lẻn vào hang ổ Minh Thần Quân, giải cứu Phệ Linh Hòa Thượng, Lãng Tâm Kiếm Hào và Diễm Thần. Hắn ẩn nấp trong không gian và không lộ diện, ngay cả lúc thoát đi. Nếu Minh Liệt Quân nhìn thấy đạo chuẩn, hắn chắc chắn sẽ nhận ra. Minh Thần Quân căm hận đạo chuẩn vì hắn đã tự tay chém Minh Tôn trong trận chiến thượng cổ. Sau sự việc này, Linh Uy Ngưỡng và Thiên Vũ Giả tuy không đánh nhau, nhưng Thiên Vũ Giả thể hiện thái độ cứng rắn, cho thấy Minh Thần Quân muốn chấm dứt hợp tác với Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên, Thiên Vũ Giả không khẳng định Linh Uy Ngưỡng là người hãm hại Minh Tôn, nhưng nghi ngờ vẫn hướng về phía hắn. Minh Liệt Cuồng cũng được nhìn thấy đi cùng Thiên Vũ Giả ra khỏi Vạn Yêu Cung. Tin tức này quả là cơ hội trời cho dành cho Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn. Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không nhanh chóng tìm được Minh Vạn Kiếp, nhưng Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn ẩn náu trong không gian của đạo chuẩn và không chịu ra ngoài. Đạo chuẩn cho biết Lãng Tâm Kiếm Hào đã chiến đấu xong với Vạn Quân, nhưng không chịu đi ra. Đạo chuẩn không nói rõ lý do, chỉ bảo Tôn Ngộ Không không cần lo lắng. Sau khi bàn bạc, Tôn Ngộ Không, Minh Vạn Kiếp và đạo chuẩn quyết định tấn công Vạn Yêu Cung vào đêm nay. Đây là thời cơ tuyệt vời vì Phệ Linh Hòa Thượng và U Ngọc đã sẵn sàng cho kế hoạch đánh lén. Vạn Yêu Quốc mất đi sự hỗ trợ của Minh Thần Quân, và chỉ còn lại 20 cường giả. Bạch Chiêu Cự bị thương nặng, gần như phế. Nếu Minh Thần Quân và Vạn Yêu Quốc bình tĩnh lại và phân tích tình hình, họ sẽ nhanh chóng liên tưởng đến Hoàng Tuyền thế giới. Do đó, Vạn Yêu Cung đang ở thời điểm yếu nhất. Đạo chuẩn lập tức gửi Ngọc Giản cho Phệ Linh Hòa Thượng, thông báo rằng Hoàng Tuyền và Phương Thốn sẽ tấn công chính diện Vạn Yêu Cung vào lúc mặt trời lặn. Khi trận chiến lên đến đỉnh điểm, Thương Lan và Hồng Hoang sẽ đánh lén từ phía sau. Vạn Yêu Quốc chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Đạo chuẩn chỉnh đốn đội ngũ và yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần cho trận chiến tối nay. Tuy nhiên, Tử Tĩnh không thể tham gia vì chưa hồi phục vết thương, và Lãng Tâm Kiếm Hào cũng không xuất hiện. Như vậy, Hoàng Tuyền thế giới vẫn sở hữu sức chiến đấu mạnh mẽ. Hai chân giới thiên bi, hoàng thổ số 3 của Tôn Ngộ Không và chí thủy số 8 của Lão Sa, hai cường giả giới chủ đỉnh phong Long Hoàng và Diệp Vô, năm cường giả cấp giới chủ Hắc Khôi Vũ Minh, Minh Thiết Cuồng, Diệp Tử và đạo chuẩn, chín cường giả Cử Vân Chí Tôn Đỉnh Phong, Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa, Thương Thắng, Minh Vãn Kiếp, Huyền Linh Lão Đạo, Lăng Một cùng ba vị chiến tướng khác. Hơn nữa, ẩn sơn động, nếu có ngọn núi phù hợp để chung hợp, có thể phát huy sức chiến đấu không thua kém bất kỳ cường giả cấp giới chủ nào. Ngoài ra, tất cả những người tham gia tấn công chiến diện đều là cường giả cấp Cửu Vân Chí Tôn. Lực lượng đánh lén từ phía sau cũng vô cùng mạnh mẽ. Ba cường giả cấp giới chủ gồm Hà Đồ, U Ngọc và Phệ Linh Hòa Thượng, cùng tám cường giả Cửu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong, Phá Quân, Phong Khê, Trì Bắc, Vũ Phạm Đạo Tăng, Trịnh Cạn, Tây Dạ, Diệt Huyên và Lương Kích. Trước đây khi các thế lực trao đổi thông tin, Phệ Linh Hòa Thượng đã gặp Lão Sa và vô cùng xúc động, không phải vì lo lắng cho Lão Sa, mà là vì hối hận một khối chân giới thiên bi được trao cho người khác, lại còn là một siêu cấp cường giả. Sau khi biết Lão Sa đã khôi phục trí nhớ, Phệ Linh Hòa Thượng càng thêm hối hận. Phệ Linh Hòa Thượng than thở, ta đã nói không nên cử Tịnh Sa Hòa Thượng đến đây, một sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy lại bị che giấu, giờ đây tất cả đều thành của người khác. Tôn Ngộ Không bình luận về điều này. Tuy nhiên, Hồng Hoang Cổ Giới lợi dụng Lão Sa cũng coi như có ơn cứu mạng. Khi phát hiện Lão Sa có được chí thủy số 8, giới chủ Huyền Thiên Tử của Hồng Hoang Cổ Giới không những không cướp đoạt mà còn tận lực bồi dưỡng. Đây cũng coi như là trả một phần ân tình. Khi Tôn Ngộ Không hỏi Phệ Linh Hòa Thượng về cách Lão Sa xuất hiện, Phệ Linh Hòa Thượng lắc đầu nói, chuyện này đến giờ chúng ta cũng không tra rõ ràng. Từ hồ hắn chính là đột nhiên xuất hiện,